Hôn nhân Kitô giáo vẫn được ví và dựa trên hình ảnh tình yêu của Đức Kitô với Hội Thánh. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, gần đây chúng ta thấy trên đài truyền hình có rất nhiều những thứ show, chương trình liên quan đến gia đình. Nào là yêu là cưới, nào là vợ chồng son, nào là góc khuất hôn nhân, vân vân, nhiều lắm. Và luôn luôn người ta hay đặt trở lại những cái kỷ niệm ban đầu khi hai người mới gặp nhau, rồi sau đó là nói đến những câu chuyện gì vui mừng, những kỷ niệm không quên được trong thời gian quen biết. Rồi thêm nữa, đó là những câu chuyện dở khóc dở cười, hay còn gọi là những góc khuất của hôn nhân. Và rồi MC của chương trình luôn luôn vẫn nhắc nhở cho tất cả những đôi bạn đó là đúng đó, cái góc khuất hôn nhân nó gần như là một điều tất yếu, không gia đình nào không có. Những sự hiểu lầm giữa hai người với nhau có thể coi là chuyện bình thường. Rồi có những chuyện mà nó cũng rất là bình thường, nhưng vì không ai nói ra, thế nên là vấn đề chưa được giải quyết. Và thường những chương trình, dĩ nhiên người ta có đạo diễn nên là bao giờ cũng là kết thúc một cách có hậu, là hai người bạn sẽ là xin lỗi nhau, rồi hứa với nhau, gửi cho nhau một món quà bất ngờ, và khẳng định rằng tình yêu hôn nhân là lớn hơn hết. Tất cả những cái thứ khác biệt chỉ là lặt vặt mà thôi. Và với lời cầu chúc sẽ trăm năm hạnh phúc. Vâng, kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa cũng sử dụng hình ảnh hôn nhân để nói tình yêu của Ngài đối với nhân loại. Ở trong đặc biệt là sách ngôn sứ Ô-sê-a, Thiên Chúa sử dụng cái hình ảnh của hôn nhân và còn yêu cầu vị ngôn sứ hãy thể hiện bằng hành động để nói lên tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Ông có một người vợ lăng loàn, bỏ nhà ra đi. Và rồi Thiên Chúa ra lệnh cho ông phải đi đến gặp và bỏ tiền để chuộc cô ta trở về và tiếp tục cuộc hôn nhân như yêu cô ta như thuở ban đầu. Và Giave sử dụng cái hình ảnh đó để giới thiệu về tình yêu của Ngài đối với nhân loại. Vâng, một Thiên Chúa yêu nhân loại dù nhân loại phản bội, dù nhân loại là có đi trái với ý muốn của Ngài. Và Thiên Chúa đã hứa ban chính đấng cứu thế. Đức Kitô đến trong trần gian là cách thể hiện tình yêu tuyệt vời nhất của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một của Ngài. Và Đức Kitô cũng đã thể hiện tình yêu lớn lao nhất, không tình yêu nào bằng kẻ hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Bài đọc 2 ngày hôm nay trích trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô của Thánh Phao-lô nhấn mạnh cái mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa với giáo hội này. Và như người chồng hãy yêu vợ của mình như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và đã thánh hóa thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống, để có một hội thánh xinh đẹp, lộng lẫy, không tì ố, không vết nhăn, không một khuyết điểm, nhưng thánh thiện và tình tuyền. Và quả nhiên chúng ta cũng thấy ở đó, trong những cái lời được đọc trong bài đọc 1 trích sách Khôn Ngoan, hình ảnh của người phụ nữ gương mẫu mà luôn luôn là xả kỷ, hy sinh, luôn luôn hiền lành, biết chăm sóc việc nhà. Và đó là những người mà vẻ đẹp của cô sẽ đẹp như vầng hồng để cho cả gia đình được sưởi ấm. Còn bài tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta thấy một Đức Giê-xu đặt câu hỏi với các tông đồ. Và phải chăng nó cũng là một câu hỏi của mỗi gia đình của chúng ta được đặt ra với nhau. Đức Giê-xu hỏi các tông đồ. Dĩ nhiên là nhiều môn đệ đã rời bỏ khi mà Ngài nói về cái mầu nhiệm về thánh thể. Ai không ăn thịt và uống máu tôi thì sẽ không có sự sống đời đời. Khiến nhiều người nghe chướng tai và trong số các môn đệ cũng bỏ đi rất nhiều. 12 tông đồ thì vẫn còn lại. Và Đức Giê-xu hỏi một câu có vẻ như hơi nói lẫy. Còn anh em có định bỏ thầy hay không? Và Phê-rô đã nói lên một lời tuyên xưng: thưa thầy, bỏ thầy thì con biết đi với ai? Thầy mới có lời đem lại sự sống đời đời. Dĩ nhiên câu của Phê-rô là một lời tuyên tín về đức tin. Và lời đó cũng khẳng định cho chúng ta trong cuộc sống, khi chúng ta tin vào một Thiên Chúa thì không bao giờ chúng ta quên cái lời tuyên hứa ấy. Nhưng nếu chúng ta nói về đời sống gia đình thì cũng vậy. Các gia đình của chúng ta, cuộc hôn nhân cũng khởi sự bằng một lời đoan thệ, một lời đoan thệ trước bàn thờ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian truân, khi mạnh khỏe cũng như khi bệnh tật, và yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời tôi. Và đó cũng chính là cái nền tảng của hạnh phúc gia đình, đó cũng là chính là nền tảng của đời sống hạnh phúc của giáo hội. Và gia đình vẫn được hội giáo hội gọi là hội thánh thu nhỏ. Xin cho mỗi người chúng ta, và đặc biệt ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện cho mỗi gia đình của chúng ta luôn thấu hiểu cái giáo lý mà Thánh Phaolô nói với chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta yêu với nhau bằng một tình yêu của Thiên Chúa đối với hội thánh, và chúng ta trung thành với nhau như hội thánh trung thành với Đức Kitô. Xin cho mỗi người chúng ta cũng luôn luôn trung tín với lời đoan hứa của mình, và xin cho mỗi người chúng ta cảm thấy được cái niềm vui và hạnh phúc khi tất cả chúng ta được Thiên Chúa chúc lành. Vâng, trong cuộc sống luôn luôn là chúng ta phải có những chọn lựa, và chớ gì chúng ta cũng có thể nói lên như vậy. Không có những khó khăn nào, không có thử thách nào, không có những cái chuyện chúng ta gọi là khác biệt nào có thể làm cản trở cái tình yêu của thành viên trong gia đình của chúng ta. Để rồi chúng ta cũng khẳng định, bỏ Ngài thì tôi đi với ai? Nếu anh bỏ em thì anh đi với ai bây giờ? Em bỏ anh, em đi với ai bây giờ? Và đó cũng là một cái lời đoan thệ, tái đoan thệ lại, lời trung thành, trung thủy của chúng ta với nhau, và cũng là một bảo đảm cho hạnh phúc tình yêu của mỗi người chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho quý bà mẹ Công giáo, cũng là ngày ra mắt của ban chấp hành mới, cũng là ngày đón nhận thêm một vài thành viên. Xin cho chị em chung tay với nhau để mỗi người chúng ta góp phần cho từng gia đình của chúng ta được sống trong hạnh phúc và sự thánh thiện theo mẫu gương của Thánh nữ Monica. Và xin cho mỗi người chúng ta cũng góp phần để trở thành một chứng tá sống động cho thế giới về sự chung thủy tình yêu hôn nhân Kitô giáo. Amen.